Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019, Trung Quốc Trái Thảm Đỏ đón gần 70 lãnh đạo của 38 nước trên thế giới tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức lần thứ hai tại Bắc Kinh. Mạng lưới con đường tàu lượn mới của Trung Quốc phủ rộng châu Á, nối sang châu Âu và ngoắc sang cả châu Phi. Vào cuối tháng 3 năm 2019, Liên hiệp châu Âu thấp thỏm đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến công du của ông Tập được chú ý nhiều hơn, thậm chí gây lo sợ, vì trước đó, nguyên thủ Trung Quốc đã ký với chính quyền Roma bản ghi nhớ việc Ý đưa cảng Trieste vào dự án Vành đai và Con đường. Trên trang website Obor Europe nhấn mạnh, trong năm mới này, có nghĩa là năm 2019, Liên hiệp châu Âu sẽ phải tìm cách xây dựng quan hệ đối tác sáng tạo với Trung Quốc và phối hợp chiến lược kết nối Âu-Á của họ với sáng kiến Vành đai và Con đường. Tuy nhiên, trong văn kiện ngày 12 tháng 3 năm 2019, Liên hiệp châu Âu xác định Trung Quốc luôn là một đối thủ. Quyết định của Bruxelles xuất phát từ quan ngại trước những tham vọng địa chính trị của Trung Quốc, dù Bắc Kinh hứa không chia rẽ Liên hiệp châu Âu trong cuộc họp thượng đỉnh với 16 nước Đông Trung Âu, thành viên của Liên hiệp tại Dubrovnik, Croatia ngày 11 tháng 4. Tại sao đến giờ Bruxelles mới vội vàng tìm đối sách trước mối đe dọa từ Trung Quốc? Liệu Liên hiệp châu Âu có đủ đoàn kết để đối phó với cường quốc đứng thứ hai thế giới, trong khi Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình không che giấu tham vọng vươn lên đứng đầu vào năm 2050? Tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã dành toàn bộ hội thảo ngày 10 tháng 4 để bàn về tương lai của châu Âu trước sự cạnh tranh Trung-Mỹ. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn ông Thierry de Montréal, sáng lập viên kiêm chủ tịch Viện IFRI, về quá trình trỗi dậy của Trung Quốc và đối sách của Liên hiệp châu Âu trước những tham vọng chính trị, kinh tế của Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Thưa ông Thierry de Montréal, Liên hiệp châu Âu đánh giá Trung Quốc luôn là một đối thủ trong một tài liệu được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2019. Vậy theo ông, nên hiểu cụm từ đối thủ thường trực này là như thế nào?
Je n'aurais pas utilisé personnellement cette expression, mais je crois que d'abord il y a un aspect économique, c'est-à-dire l'aspect concurrentiel.
Cá nhân tôi, có lẽ tôi sẽ không dùng cụm từ đối thủ thường trực. Tôi nghĩ rằng trước hết có một phương diện kinh tế, có nghĩa là phương diện cạnh tranh. Trung Quốc hiện nay phát triển về mọi mặt nên dĩ nhiên trở thành một đối thủ trong mọi lĩnh vực kinh tế. Hiện tại Trung Quốc còn là một cường quốc đang tìm cách khẳng định mình trong mọi lĩnh vực. Vì thế điều này đang đặt ra một vấn đề mới trong cách tổ chức của thế giới ngày nay. Vì mô hình thế giới cho tới những năm gần đây, nói chung là cái thế giới được hình thành từ sau khi Liên Xô tan rã, vốn không dành cho Trung Quốc một vị trí quan trọng. Tất cả những yếu tố trên cho thấy chúng ta đương bước vào một thế giới mới. Tôi cho rằng nên hiểu cụm từ đối thủ thường xuyên theo hướng này. Nhưng giả sử tôi là người soạn văn bản nói trên, tôi cũng sẽ không sử dụng cụm từ đó. Có hai khái niệm mà tôi cho là thích hợp hơn. Một mặt là vấn đề cạnh tranh quyền lực, mặt khác là sự cạnh tranh về kinh tế.
Khi thăm Liên hiệp châu Âu, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu rằng Trung Quốc đã thực hiện được trong vòng 40 năm những gì mà châu Âu đã làm trong 3 thế kỷ. Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng có ngạc nhiên và cảm thấy bị đe dọa trước sự lớn mạnh của Trung Quốc hay không?
Je pense que cette expression que la Chine a fait en 40 ans ce que l'Europe a fait en 3 siècles, je la trouve amusante.
Tôi thấy phát biểu nói trên là điều đáng buồn cười, nhưng điều này không có ý nghĩa lớn, bởi vì sự phát triển của châu Âu liên quan đến một quá trình phát triển lâu dài về khoa học, công nghệ trong nội bộ châu Âu. Theo những gì tôi được biết, cuộc cách mạng khoa học đó đã diễn ra ở châu Âu, chứ không phải ở Trung Quốc, cũng như không phải ở những nơi khác. Trung Quốc được thừa hưởng một nền văn hóa lớn trong quá trình phát triển của nước này trong những năm gần đây, và cũng không bao giờ được quên phần đóng góp của người Hoa ở hải ngoại. Có ít nhất 50 triệu người Hoa sống ở nước ngoài. Con số này gần ngang với số dân của một nước như Pháp, và họ phát triển rất mạnh về kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc còn hưởng được khả năng bắt chước công nghệ của phương Tây. Vì thế câu nói so sánh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không mang ý nghĩa lớn. Nhưng có một thực tế, đặc biệt trong những năm gần đây, là nhờ vào nỗ lực đáng kể của họ trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy đại học, Trung Quốc đã cho thấy rõ khả năng của họ trong việc đạt được các công nghệ mới. Có nghĩa là thay vì là một nước chuyên đi cóp nhặt bắt chiếc, Trung Quốc đang trở thành một quốc gia sáng chế. Theo tôi, đây là một thành quả nhờ vào hệ thống giáo dục hiệu quả cũng như cách tổ chức xã hội của Trung Quốc.
Et d'enseignement supérieur et naturellement d'organisation sociale.
Vậy từ khi nào Pháp và Liên hiệp châu Âu mới thức tỉnh trước sự đe dọa của Trung Quốc?
Je pense que ça s'est fait progressivement, mais par exemple un incident qui a été plusieurs fois mentionné quand les Chinois ont acquis le port du Pirée en Grèce.
Tôi nghĩ rằng điều này diễn ra từ từ. Một ví dụ thường được nêu ra đó là sự cố cảng Piraeus ở Hy Lạp mà Trung Quốc mua lại. Thương vụ này dẫn đến các hậu quả về tâm lý nhưng không phải ngay lập tức, cho dù rất mạnh. Và khi Trung Quốc muốn đầu tư vào hệ thống đường sắt nối liền cảng này với Budapest, thủ đô của Hungary, thì người ta thấy ngạc nhiên. Tôi nghĩ là dự án vành đai và con đường của Trung Quốc đều bị cả thế giới coi là một chiến lược khiêu khích về mặt chính trị, chứ không chỉ về mặt kinh tế. Châu Âu bắt đầu thức tỉnh từ khoảng 5 đến 6 năm trở lại đây. Tóm lại, thời điểm này cũng gắn liền với việc ông Tập Cận Bình trở thành Trung Quốc thay cho ông Hồ Cẩm Đào. Kể từ lúc đó, Trung Quốc bắt đầu tìm cách khẳng định là một cường quốc với những phát ngôn ngày càng cứng rắn hơn, ví dụ như trong các vấn đề Biển Đông, Đài Loan,
v.v.
Trung Quốc từng bị coi là công xưởng của thế giới và các nhà công nghiệp phương Tây thu được lợi nhuận. Giờ đến lượt Trung Quốc tìm cách thực hiện tham vọng của họ nhưng lại bị phản đối, liệu có bất công hay không?
Le propre de l'économie, c'est qu'on cherche à faire des profits où on peut. La question n'est pas là, la question c'est les règles du jeu.
Đặc thù của lĩnh vực kinh tế là người ta tìm cách thu được lợi nhuận nơi mà họ có thể. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó, mà ở đây liên quan đến luật chơi. Ví dụ như một số ý kiến chỉ trích Trung Quốc vì họ cho rằng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới không được áp dụng một cách đúng đắn bởi các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước hỗ trợ. Có rất nhiều cuộc tranh luận về mối liên hệ giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với nhà nước. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì các doanh nghiệp phải cạnh tranh lành mạnh chứ không được cạnh tranh bất hợp pháp nhờ hỗ trợ của nhà nước. Ngay cả châu Âu và Hoa Kỳ, khi các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ từ nhà nước, điều này cũng gây ra vấn đề. Bên cạnh đó, đây còn là những vấn đề phức tạp bởi vì các khoản hỗ trợ thường được thực hiện một cách gián tiếp. Như Hoa Kỳ cũng gián tiếp trợ giá rất nhiều cho một số ngành công nghiệp. Tôi nghĩ rằng những vấn đề đặt ra hiện nay là những vấn đề cụ thể, không còn chung chung kiểu anh đã thu lợi giờ đến lượt tôi, mà là những vấn đề tinh vi hơn.
Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc ký một tuyên bố chung về chuyển giao công nghệ. Tại sao phải chờ đến tận 18 năm kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới? Vấn đề này mới được đề cập dứt khoát.
Les questions de transfert de technologie, c'est vrai que pendant très longtemps, la politique chinoise a été d'accueillir.
Về vấn đề chuyển giao công nghệ, đúng là từ rất lâu rồi, chính sách của Trung Quốc nhấn mạnh vào việc đón các doanh nghiệp phương Tây đến hoạt động để tiếp thu công nghệ. Điều này nằm trong các thỏa thuận. Nhưng giờ đây, Trung Quốc đã đạt đến độ chín muồi nào đó về công nghệ, đến một mức độ phát triển cao khiến nhiều nước phương Tây lo sợ bị tước mất công nghệ của họ. Đây cũng là điều dễ hiểu.
Những người tham gia hội thảo nhấn mạnh đến đoàn kết, rồi dân chủ tự do v.v. từ các nước thành viên để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông có tin vào điều đó hay không?
Il y a plusieurs problèmes là-bas. Il faut voir que le plus grand, le plus peuplé des pays de l'Union européenne fait moins d'habitants que beaucoup de régions chinoises.
Tôi cho rằng có rất nhiều vấn đề. Trước hết cần phải hiểu là quốc gia lớn nhất, đông dân nhất của Liên hiệp châu Âu cũng không có nhiều dân như một số vùng của Trung Quốc. Dĩ nhiên, ngoài vấn đề dân số, Liên hiệp châu Âu còn là tập hợp của nhiều nước khác nhau, thường có diện tích nhỏ, vì thế rất khó có được một chính sách nhất quán. Trong khi đó, Trung Quốc với hơn 1,3 tỷ dân và một tỉnh của Trung Quốc, dù được cho là tự chủ, nhưng vẫn theo một đường lối chung để tất cả cùng tiến theo một hướng. Các nước Liên hiệp châu Âu ở vào thế bất lợi vì Trung Quốc có dân số đông hơn rất nhiều và một chính phủ tập trung chuyên quyền. Trong khi đó, dân số của Liên hiệp châu Âu chỉ tương đương với khoảng 40% dân số Trung Quốc, rất phân tán, không có sự phối hợp giữa các chính sách, và đây là cả một vấn đề. Cuối cùng, ta phải trở lại vấn đề được đề cập ở trên. Đối với chúng tôi, các doanh nghiệp Trung Quốc có mối liên hệ rất bí hiểm với nhà nước.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Thierry de Montréal, Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI ở Paris.